Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 8 tháng 1 năm 2022. Chính quyền tỉnh Long An vừa khởi tố 4 thành viên tại tỉnh Thất Bồng Lai vì lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự khi cho rằng nhóm này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi.
Đây là thể hiện một cái sự quốc danh quá rõ ràng nhằm để triệt hạ những cái cơ sở không chịu cái sự quản lý của chính quyền và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Mỹ và Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng để đối phó với Trung Quốc. Tổng thống Kazakhstan ra lệnh cho quân đội bắn bỏ người biểu tình. Và ngôi sao quần vợt Novak Djokovic chờ ra tòa để đòi quyền tham dự giải Úc mở rộng.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 6 tháng Giêng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho hai Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang, theo thông tin từ Văn phòng Chủ tịch nước. Hai ông Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, là cấp phó của Bộ trưởng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, người đang mang quân hàm Đại tướng. Chỉ đạo cứng rắn nhằm trấn áp các đối tượng chống phá thế lực thù địch phản động, ông Tỏ được thăng cấp từ thiếu tướng lên trung tướng vào tháng 9 năm 2020. Ông Tỏ là em trai của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tướng Lương Tam Quang từng có phát biểu gây tiếng vang về vụ đụng độ ở Đồng Tâm cách đây 2 năm. Ông Quang lên án âm mưu của gia đình cụ Lê Đình Kình, người thiệt mạng trong vụ đụng độ, và cho rằng ông Kình đã móc nối với thế lực phản động. Ông Quang từng là chánh văn phòng Bộ Công an, được phong hàm trung tướng vào tháng 3, 2019. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hai đồng chí Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang là các cán bộ có lập trường, quan điểm, tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Trang tin Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Thượng tướng Lương Tam Quang tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, dịp này ông Phúc còn yêu cầu Bộ Công an tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng một cách chặt chẽ, bài bản, quyết liệt, trong đó có vụ công ty Việt Á. Hôm 6 tháng Giêng, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đối với 6 quân nhân vi phạm thuộc Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam, trong đó có đề nghị kỷ luật về Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với 3 trường hợp và cách chức đối với 3 trường hợp khác, theo trang Vietnamnet. Truyền thông trong nước không cho biết danh tính của 6 cán bộ cảnh sát biển này. Đây được xem là một nỗ lực thanh lọc tiếp theo đối với các quan chức trong nội bộ quân chủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nơi có nhiệm vụ phụ trách tuần tra, kiểm soát, quản lý về an ninh trật tự an toàn trên biển. Trước đó, vào ngày 1 tháng 10, 2021, có đến 9 tướng lĩnh cảnh sát biển bị kỷ luật, trong đó khai trừ ra khỏi đảng đối với Thiếu tướng Lê Xuân Thanh và Thiếu tướng Lê Văn Minh, và cách chức trong đảng 7 tướng lĩnh còn lại, sau khi Ban Bí thư loan báo có những sai phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng tại quân chủng này.
Giới lãnh đạo hãng ô tô VinFast thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng mới đây tuyên bố hãng sắp dừng sản xuất xe có động cơ xăng, tập trung làm xe chạy bằng điện. Động thái này làm nổi sóng dư luận, trong đó nhiều người nói họ bị mất lòng tin về hãng. Vào tối mùng 5 tháng 1, tại cuộc triển lãm công nghệ và điện tử tiêu dùng CES 2022 ở Las Vegas, Mỹ, Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Lê Thị Thu Thủy công bố rằng hãng sẽ ngừng sản xuất xe lắp động cơ đốt trong và chính thức trở thành hãng xe điện 100% vào cuối năm 2022. Phát biểu của nữ tổng giám đốc được đưa ra khi bà giới thiệu 5 mẫu xe ô tô điện của VinFast là VF5, VF6, VF7, VF8 và VF9 tại cuộc triển lãm. Tất cả đều thuộc dòng xe tiện ích thể thao SUV với các kích cỡ khác nhau. Tuyên bố của bà Thủy đánh dấu việc VinFast từ bỏ chương trình xe chạy xăng chỉ sau gần 3 năm kể từ khi những chiếc xe gắn nhãn Lux và Fadil do hãng lắp ráp lăn bánh trên các con đường của Việt Nam. Trong 2 năm 2020 và 2021, VinFast bán ra tổng cộng hơn 60.000 xe Lux và Fadil, chiếm khoảng 10% thị phần của Việt Nam, song vẫn còn quá ít ỏi so với công suất thiết kế lên đến 250.000 xe một năm của nhà máy VinFast. Bên cạnh đó, trong các năm kể từ khi hoạt động, VinFast vẫn liên tục lỗ. Thông tin được cập nhật cho đến quý 4 năm 2021 cho thấy hãng chịu mức lỗ kỷ lục 11,3 nghìn tỷ đồng, hơn 491 triệu đô la Mỹ trong nửa đầu của năm, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020. Khi đó mức lỗ là 6,6 nghìn tỷ đồng, tương đương với 287 triệu đô la Mỹ. Phản ứng về việc VinFast loan báo sắp ngừng sản xuất xe động cơ xăng, nhiều chủ xe Lux và Fadil bày tỏ trên mạng xã hội họ bị sốc và lo lắng về dịch vụ bảo trì sửa chữa của hãng đối với các chiếc xe của họ trong tương lai. Lên tiếng trấn an những người quan tâm, ông Hoàng Chí Trung, Tổng Giám đốc VinFast Trading Việt Nam, nói thông qua báo chí Việt Nam rằng VinFast đã dự trù đầy đủ lượng linh kiện phụ tùng với số lượng gấp 1,5 lần so với thông lệ để đảm bảo phục vụ khách hàng. Ông Trung khẳng định VinFast không quay lưng với những khách hàng cũ và cam kết phục vụ đến hết vòng đời của từng chiếc xe bán ra, theo trích dẫn trên báo chí trong nước. Mặc dù vậy, VOA quan sát thấy nhiều khách hàng của VinFast nói riêng và của tập đoàn Vingroup nói chung vẫn tiếp tục đưa ra các ý kiến cho rằng việc VinFast đột ngột công bố kế hoạch dừng làm xe xăng là một đòn mạnh và mới nhất đánh vào lòng tin của người tiêu dùng. Nhất là sẽ đến quá khứ là tập đoàn này đã nhiều lần ngừng các sản phẩm dịch vụ khác nhau, đôi khi khá bất ngờ. Theo tìm hiểu của VOA, trong vài năm trở lại đây, Vingroup đã từ bỏ các nỗ lực kinh doanh trong những lĩnh vực gồm siêu thị bán lẻ, hàng không, điện thoại và TV. Thảo luận trên mạng xã hội về việc Vingroup mở và đóng các mảng kinh doanh quá thường xuyên và nhanh chóng, không ít người lưu ý rằng cách làm đó khó có thể tạo ra giá trị cốt lõi của tập đoàn, cũng như khó tập hợp được các khách hàng trung thành. Kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, nhận xét với VOA.
Sản phẩm Vingroup đấy, ngoài bất động sản thì các cái ngành nghề khác là họ đều làm một cách rất là chộp giật. Họ sử dụng truyền thông để họ che lấp đi những các cái thông tin mà bất lợi cho những các cái sản phẩm của họ. Thực ra là một cái người tiêu dùng thông minh chắc chắn sẽ nhìn nhận ngay thấy những cái vấn đề từ những các cái hệ thống siêu thị hay là điện thoại này, rồi gần đây nhất là ô tô hay là xe máy điện nhé.
Riêng về việc VinFast vừa tuyên bố dừng xe xăng chỉ sau chưa đầy 3 năm để tập trung làm xe điện, nhiều người đặt câu hỏi liệu ai có thể dám tin chắc được là sau vài năm nữa VinFast không tuyên bố sẽ từ bỏ xe điện để chuyển sang hướng sản xuất kinh doanh mới. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng bình luận với VOA rằng động thái mới nhất của VinFast là điều rất khủng khiếp đánh vào lòng tin của người tiêu dùng và có hệ lụy đến sản phẩm tương lai của hãng.
Cái sản phẩm ô tô điện thì chưa xuất hiện ở Việt Nam thì bây giờ người tiêu dùng là họ cũng đã trao đổi những các cái thông tin và họ đã chỉ ra những cái điểm rất là bất cập và rất là đầy nghi ngờ về cái tính khả thi trong cái chiến lược kinh doanh của VinFast, không biết là họ có thể trụ được lâu dài không. Người tiêu dùng người ta ngày càng nghi ngờ và lo lắng. Với cái sự nghi ngờ và lo lắng đó thì tôi chắc chắn là cái việc kinh doanh của tập đoàn Vingroup sẽ rất là khó khăn trong giai đoạn tới.
VinFast gần đây công bố kế hoạch mở các nhà máy và các cơ sở kinh doanh xe điện ở Mỹ và Đức. Với hiểu biết lâu năm trong ngành ô tô, tiến sĩ Trương Quý Hoàng Phương, chuyên gia kiến trúc các dòng xe điện thế hệ mới của hãng BMW, nhận định với VOA rằng đó là những bước đi chiến thuật của VinFast, nhưng không hẳn là có chủ đích nhắm vào thị trường Âu-Mỹ mà nhắm đến khu vực quanh Việt Nam. Tiến sĩ Phương phân tích rằng VinFast sẽ chỉ kết hợp với một số đối tác nước ngoài để sản xuất lắp ráp xe với số lượng ít để thăm dò, tạo nhận thức về thương hiệu ở Mỹ, châu Âu. Rồi trên nền tảng đó, hãng sẽ kinh doanh ở châu Á hoặc làm đối tác cho các hãng xe điện ở Đông Nam Á và đó mới là mục đích chính. Kỹ sư Phương tiên liệu rằng VinFast rất khó có thể cạnh tranh thành công và có lãi ở các thị trường Mỹ, Đức, nơi có nhiều hãng xe tên tuổi như Tesla, BMW, Mercedes, đều có những lợi thế lớn hơn rất nhiều so với VinFast là hãng còn rất mới mẻ và không có tên tuổi gì.
Chính quyền ở Long An vừa khởi tố 4 thành viên tại tỉnh Thất Bồng Lai vì lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự, cho rằng nhóm này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Ba thành viên vừa bị chính quyền bắt bao gồm ông Lê Thanh Hoàng Nguyên, 32 tuổi, ông Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, và ông Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, cùng ngụ tại huyện Đức Hòa. Riêng người đứng đầu Tỉnh Thất này là ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, đang được cho tại ngoại. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đang thụ lý điều tra về các đơn thư tố cáo của các cá nhân tố cáo ông Lê Tùng Vân và các con có hành vi lừa đảo, theo trang Vietnamnet. Truyền thông Việt Nam cho rằng các ông Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương và một số người khác đã tham gia tích cực về hành vi trục lợi từ thiện, đưa ra các thông tin sai sự thật thông qua các game show trên truyền hình, giới thiệu là chùa nuôi trẻ mồ côi, kêu gọi sự hỗ trợ của những tấm lòng vàng trong ngoài nước. Tỉnh Thất Bồng Lai còn được biết với tên gọi là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, vào tháng 11/2021 bị Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ tố cáo là có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một tổ chức tôn giáo được chính quyền Việt Nam hậu thuẫn, nói rằng tỉnh Thất Bồng Lai không phải là cơ sở hợp pháp. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng khẳng định tỉnh Thất Bồng Lai không phải là cơ sở Phật giáo và rằng những người sống sinh hoạt ở đó không phải là tu sĩ Phật giáo. Nhận định về việc bắt bớ này, tu sĩ Thích Đồng Long ở thành phố Hồ Chí Minh, một thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không được nhà nước công nhận, nói dưới VOA.
Chúng ta khoan bàn luận đến cái vấn đề là họ, các thành viên ở tỉnh Thất Bồng Lai, người ta tu có đúng chánh pháp của Phật hay không. Vì từ xưa đến nay, ngay cả nói về cái giáo lý của nhà Phật khi Đức Phật còn tại thế thì cũng có rất nhiều người ta không có đúng với lại chánh pháp, nhưng mà Đức Phật cũng không có chống phá họ, và càng không có cái chuyện mà mượn cái quyền lực của thế gian, của vua chúa để mà đàn áp hay là bắt họ phục tùng. Và Đức Phật dùng những cái biện pháp để mà hóa độ họ. Và hiện về cái thời hiện đại thì giống như trước năm 1975 thì ở tại Việt Nam, miền Nam Việt Nam cũng có các cái tổ chức bên ngoài họ là hình thức Phật giáo, nhưng bên trong họ vẫn không có đúng chánh pháp. Nhưng mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vẫn có những cái biện pháp để mà giáo hóa họ và tạo được cái sự bình ổn chung cho cái tính tự do tôn giáo của miền Nam Việt Nam, chứ không hề mà có những cái biện pháp và đàn áp hoặc là đấu tố hoặc là trù dập giống như Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền Việt Nam đang làm đối với tỉnh Thất Bồng Lai nói riêng và tất cả các cái cơ sở, các cái tổ chức mà đại ý là không theo chính quyền.
Tu sĩ Thích Đồng Long nói thêm,
tỉnh Thất Bồng Lai người ta cũng đã xác định là không trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngay từ buổi đầu. Còn cái việc mà họ trù dập, họ phát ngôn để mà cùng với chính quyền nhằm hạ thấp uy tín hoặc là vu khống tỉnh Thất Bồng Lai vấn đề này, vấn đề khác, thì đây là thể hiện một cái sự quốc danh quá rõ ràng, một cái sự liên kết giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền Việt Nam nhằm để triệt hạ những cái cơ sở, những cái tổ chức mà không chịu cái sự quản lý của chính quyền và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cụ thể như tỉnh Thất Bồng Lai chúng ta đang thấy.
Thượng tọa Thích Nhật Từ, ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu trên đài truyền hình Long An hôm 4 tháng Giêng.
Những gì đang diễn ra tại tỉnh Thất Bồng Lai là hoàn toàn sai với luật Phật. Cho nên đó, những người ngụy biện đó thì người ta lại vin vào lý do việc không theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho nên nó bị chấn áp như thế. Cái đó là ngụy biện là không thể chấp nhận được. Hơn nữa đó, đất nước Việt Nam là đất nước có luật pháp, và những gì đó làm sai với luật pháp thì chính quyền địa phương phải có trách nhiệm giải quyết, xử lý đúng theo luật pháp hiện hành của Việt Nam. Cho nên chúng ta không thể nói ra là tước cái quyền tự do tín ngưỡng và tự do không theo tín ngưỡng của nhóm theo tỉnh Thất Bồng Lai. Và những gì họ làm, họ nói sai với luật pháp thì luật pháp phải can thiệp vào, chứ không thể trở thành là một đất nước vô thiên vô pháp được.
Trong các phát biểu trước đây, ông Lê Tùng Vân từng nói rằng ông là người tu tại gia, và cho dù Giáo hội Phật giáo Việt Nam có công nhận hay không, các thành viên tỉnh Thất Bồng Lai vẫn là người tu thật, không có chuyện giả tu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Hoa Kỳ và Nhật Bản hôm 7 tháng 12 nêu lên quan ngại mạnh mẽ về sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc một cách không giấu giếm và cam kết hợp tác chống lại những nỗ lực gây bất ổn trong khu vực. Những lời lẽ của hai nước đồng minh trong tuyên bố chung sau cuộc họp qua video giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của hai nước nhấn mạnh sự cảnh giác về Trung Quốc và căng thẳng ngày càng tăng về Đài Loan đã đưa vai trò an ninh của Nhật Bản trở lại trung tâm như thế nào. Các vị bộ trưởng này lo ngại những nỗ lực của Trung Quốc nhằm phá hoại trật tự dựa trên luật lệ đã đặt ra những thách thức chính trị, kinh tế, quân sự và công nghệ cao cho khu vực và thế giới, tuyên bố chung cho biết. Họ quyết tâm làm việc cùng nhau để răn đe và nếu cần thiết phản ứng với các hoạt động gây bất ổn trong khu vực, tuyên bố viết. Các bộ trưởng cũng cho biết họ đang có những lo ngại nghiêm trọng về nhân quyền ở Tân Cương và Hồng Kông của Trung Quốc và nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến khác trước đó một ngày, Nhật và Úc đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng. Trung Quốc đã có những tuyên bố cứng rắn với cả ba nước. Chúng tôi lên án và kiên quyết phản đối Mỹ, Nhật, Úc can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc và việc bịa đặt thông tin sai lệch để bôi nhọ Trung Quốc và làm suy yếu sự đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau giữa các nước trong khu vực. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân lên tiếng trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh. Nhật vốn có hiến pháp hòa bình, có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc nhưng ngày càng lo ngại Bắc Kinh có thể hành động nhắm vào Đài Loan mà Bắc Kinh tuyên bố là một phần của Trung Quốc. Đây rõ ràng là thông điệp kết hợp phản ánh quan tâm chung, không phải là Mỹ ép buộc Nhật ký vào những biển ngữ mơ hồ. Ông Daniel Russell, từng là nhà ngoại giao hàng đầu về châu Á của Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama và hiện đang làm việc cho Viện Chính sách Xã hội Châu Á, nhận định. Đặc biệt, việc thể hiện quyết tâm chung để đáp trả những hành động gây bất ổn nếu cần là biểu hiện mạnh mẽ của tình đoàn kết và quyết tâm của mối quan hệ đồng minh. Trước cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington và Tokyo đã lên kế hoạch một thỏa thuận quốc phòng mới để chống lại các đe dọa mới nổi, bao gồm năng lực vũ khí siêu thanh và không gian. Ông cho rằng liên minh Mỹ-Nhật không chỉ cần phải tăng cường các công cụ đã có mà còn phát triển những công cụ mới và dẫn ra sự điều quân của Nga nhắm vào Ukraine, các hành động khiêu khích của Bắc Kinh đối với Đài Loan và vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Chúng ta cần vận dụng tất cả các phương tiện sẵn có bao gồm hợp tác với Mỹ để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa toàn diện. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi nói với báo giới. Tokyo cũng giải thích kế hoạch sửa đổi chiến lược an ninh quốc gia để củng cố cơ bản khả năng quốc phòng. Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi cho biết sau cuộc họp. Thủ tướng Fumio Kishida hồi tháng 10 hứa sẽ sửa đổi chiến lược an ninh của Nhật Bản để xem xét tất cả lựa chọn bao gồm sở hữu cái gọi là năng lực tấn công kẻ thù. Chính phủ của ông Kishida đã phê duyệt gói chi tiêu quốc phòng kỷ lục, tiếp tục năm thứ 10 tăng liên tiếp cho năm 2022. Jeffrey Honung, chuyên gia về chính sách an ninh Nhật tại RAND Corporation, cơ quan nghiên cứu chiến lược Mỹ, nhận định rằng trong khi các lựa chọn của Nhật về sử dụng vũ lực bị hạn chế, họ có thể coi tình hình nguy khốn của Đài Loan là đe dọa sự sống còn của chính nước Nhật.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã gặp nhà lãnh đạo quân sự Myanmar Min Aung Hlaing hôm 7 tháng 1 trong bối cảnh ông bị chỉ trích về chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu chính phủ nước ngoài kể từ khi quân đội Myanmar giành lấy quyền lực từ chính phủ do dân bầu hồi năm ngoái. Ông Hun Sen đã được đội quân danh dự và thảm đỏ chào đón khi ông đến nơi, vào lúc các cuộc biểu tình của những người phản đối đảo chính nổ ra ở những nơi khác của đất nước, vì lo ngại chuyến thăm của ông Hun Sen sẽ giúp tập đoàn quân sự cầm quyền có được tính chính danh hơn. Truyền hình nhà nước Myanmar sau đó đã chiếu hình ảnh hai nhà lãnh đạo chạm khuỷu tay và ngồi xuống hội đàm trên những chiếc ghế mạ vàng. Chuyến công du 2 ngày của ông Hun Sen là chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu chính phủ kể từ khi quân đội Myanmar lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2 năm ngoái, làm bùng lên các cuộc biểu tình hàng tháng trời và cuộc đàn áp đẫm máu. Nhà lãnh đạo Campuchia, vốn bị chỉ trích do đàn áp các đối thủ chính trị trong nước, cho biết ông đến thăm Myanmar là để thúc đẩy một kế hoạch hòa bình cho Myanmar do Hiệp hội các nước Đông Nam Á, tức ASEAN, bảo trợ. Campuchia hiện là chủ tịch của khối ASEAN gồm 10 thành viên, vốn đã thông qua bản kế hoạch hòa bình đồng thuận gồm 5 điểm hồi tháng 4. Một số nước ASEAN khác, bao gồm Indonesia, bày tỏ bất mãn trước việc chính quyền quân sự không thực hiện kế hoạch này, bao gồm cho phép một đặc phái viên gặp bà Suu Kyi, vốn đã bị giam giữ kể từ sau đảo chính. Tại Myanmar, những người phản đối chính quyền quân sự nói rằng ông Hun Sen, người lên nắm quyền ở Phnom Penh sau một cuộc đảo chính hồi năm 1997, đang ủng hộ chính quyền quân sự Myanmar với chuyến công du này. Tại Debagin, cách thủ đô Naypyitaw khoảng 300 km về phía bắc, người biểu tình đã đốt một tấm áp phích hình thủ tướng Campuchia và hô vang: Hun Sen đừng đến Myanmar, chúng tôi không muốn thấy nhà độc tài Hun Sen, hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy. Cũng có tin về các cuộc biểu tình ở thành phố lớn thứ hai Mandalay và các khu vực Tanitrayi và Moniwa. Trong một bài phát biểu hôm 5 tháng 1 trước chuyến công du, ông Hun Sen kêu gọi sự kiềm chế và tuân thủ kế hoạch hòa bình từ tất cả các bên ở Myanmar. Những người anh em Myanmar, quý vị có muốn đất nước mình rơi vào một cuộc nội chiến thực sự hay muốn vấn đề được giải quyết? Sau cuộc điện đàm trong tuần này với ông Hun Sen, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói trên Twitter rằng nếu không có tiến triển đáng kể về kế hoạch hòa bình, thì chỉ nên cho phép các đại diện phi chính trị của Myanmar được tham dự các cuộc họp của ASEAN. Hồi tháng 10, lãnh đạo chính quyền quân sự Min Aung Hlaing đã bị cấm tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN vì không chấm dứt sự thù nghịch, không cho phép tiếp cận nhân đạo và không khởi động đối thoại như đã thỏa thuận với ASEAN. Nhưng trong một dấu hiệu khác cho thấy sự chia rẽ trong khối 10 thành viên, ông Hun Sen hồi tháng trước nói rằng các quan chức quân sự Myanmar nên được phép tham dự các cuộc họp của ASEAN. Phó giám đốc khu vực phụ trách nghiên cứu của tổ chức Ân xá quốc tế Emeline Jill nhận định chuyến đi của ông Hun Sen có nguy cơ đánh đi thông điệp không rõ ràng đến nhà lãnh đạo quân sự Myanmar, và thay vào đó, Hun Sen nên dẫn dắt ASEAN có hành động mạnh mẽ để xử lý tình hình nhân quyền thảm khốc của Myanmar.
Lực lượng an ninh Kazakhstan dường như đã giành lại đường phố của thành phố chính hôm 7 tháng 1 sau nhiều ngày bạo động, và Tổng thống được Nga hậu thuẫn của nước này cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội bắn bỏ người biểu tình để dập tắt cuộc nổi dậy trên toàn quốc. Một ngày sau khi Moscow điều lính dù đến nước này để giúp nghiền nát cuộc nổi dậy, cảnh sát đang tuần tra trên các đường phố đầy các mảnh vỡ ở Almaty, mặc dù vẫn còn nghe thấy tiếng súng. Hàng chục người đã thiệt mạng và các công trình công cộng trên khắp Kazakhstan đã bị cướp phá và đốt cháy trong vụ bạo loạn tồi tệ nhất sau 30 năm nước này giành độc lập. Ông Kasim Jomatokaev cho biết những kẻ khủng bố được nước ngoài huấn luyện phải chịu trách nhiệm về bạo loạn. Bọn chúng không hạ vũ khí, chúng tiếp tục phạm tội ác hoặc đang chuẩn bị gây tội, ông nói trong bài phát biểu trên truyền hình. Bất cứ kẻ nào không đầu hàng sẽ bị tiêu diệt. Tôi đã ra lệnh cho các cơ quan chấp pháp và quân đội bắn bỏ mà không cần cảnh cáo. Moscow cho biết hơn 70 máy bay đang đưa binh lính Nga vào Kazakhstan và các binh lính Nga hiện đang giúp kiểm soát sân bay chính ở Almaty mà quân chính phủ đã giành lại từ tay những người biểu tình hôm 6 tháng 1. Các cuộc biểu tình bắt đầu để phản ứng trước việc tăng giá nhiên liệu đã mở rộng thành một phong trào rộng lớn chống lại chính phủ của cựu lãnh đạo Nursultan Nazarbayev, 81 tuổi, nhà cai trị lâu năm nhất ở bất kỳ quốc gia nào từng thuộc Liên Xô trước đây. Ông đã chuyển giao chức tổng thống cho ông Tokayev 3 năm trước, nhưng gia đình ông được cho là vẫn giữ ảnh hưởng ở Nursultan, thủ đô được xây dựng nhằm mang tên ông. Những người biểu tình ở Almaty dường như chủ yếu đến từ vùng ngoại ô nghèo khó của thành phố và các thị trấn và làng mạc xung quanh. Báo động đã gây sốc cho dân Kazakhstan thành thị, vốn từng ca ngợi đất nước mình so với các nước láng giềng Trung Á bất ổn và đàn áp thuộc Liên Xô trước đây. Vào ban đêm khi nghe thấy tiếng nổ, tôi rất sợ hãi, một phụ nữ có tên là Kuralai nói với Reuters. Thật đau lòng khi biết rằng những người trẻ đang bỏ mạng. Điều này rõ ràng đã được lên kế hoạch. Có lẽ chính phủ chúng tôi đã nương nhẹ phần nào. Ở một đất nước mà chống đối chính trị không được dung thứ, không có nhà lãnh đạo cấp cao nào của phong trào biểu tình xuất hiện để đưa ra bất kỳ yêu cầu chính thức nào. Một người đàn ông tham gia đêm biểu tình đầu tiên và không muốn nêu danh tính cho biết hầu hết những người xuất hiện lúc đầu đã đến để thể hiện tình đoàn kết một cách tự phát, trước khi 100 cho đến 200 thanh niên hung hăng bắt đầu ném đá vào cảnh sát. Ông nói ông đã mong đợi một số chính trị gia đối lập đưa ra yêu sách nhưng vô ích. Mukhtar Azarov từng là chủ nhà băng và bộ trưởng nội các sau khi trở thành người đối lập với chính phủ hiện đang sống lưu vong nói rằng phương Tây phải cản bước đi của Nga. Nếu không, Kazakhstan sẽ biến thành Belarus và Tổng thống Nga Putin sẽ áp đặt một cách có phương pháp chương trình của mình thiết lập một chế độ giống như Liên Xô, ông Abzaov nói với Reuters từ Paris. Bộ Nội vụ Kazakhstan cho biết 26 tội phạm vũ trang đã bị thanh toán, trong khi 18 cảnh sát và thành viên vệ binh quốc gia đã chết. Nhưng con số này dường như không được cập nhật kể từ ngày 6 tháng 1. Truyền hình nhà nước đưa tin có hơn 3.700 vụ bắt giữ. Bạo loạn cũng đã được ghi nhận ở các thành phố khác, nhưng Internet đã bị đứt kể từ ngày 5 tháng 1 gây khó khăn cho việc xác định quy mô bạo lực. Việc Moscow triển khai lực lượng nhanh chóng cho thấy ông Putin sẵn sàng sử dụng vũ lực để duy trì ảnh hưởng ở khu vực thuộc Liên Xô trước đây. Việc điều quân này nằm trong danh nghĩa tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể bao gồm Nga và 5 đồng minh cũ thuộc Liên Xô. Moscow cho biết lực lượng của họ sẽ có khoảng 2.500 lính. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết Moscow đang hành động theo cách đồng minh nên làm. Một nước láng giềng lớn khác của Kazakhstan là Trung Quốc đã ủng hộ ông Tokayev. Truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói với ông rằng Bắc Kinh phản đối sử dụng vũ lực để gây bất ổn cho Kazakhstan. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã trải qua ngày Giáng sinh của chính thống giáo hôm thứ Sáu 7 tháng 12 trong một khách sạn giam giữ di dân của Úc, trong lúc các luật sư của anh ta chống lại quyết định trục xuất của chính phủ Úc, điều có thể làm hỏng mục tiêu đạt được kỷ lục Grand Slam lần thứ 21 của Djokovic. Trong lúc tranh cãi hỗn loạn về vụ visa của Djokovic đang tiếp diễn, các quan chức cho biết hai tay vợt khác vào Úc cũng với cùng đặc cách mà tay vợt Serbia có được lúc đầu đang bị điều tra. ABC News đưa tin lực lượng biên phòng Úc đã hủy thị thực của tay vợt nữ đến từ Cộng hòa Séc, Renata Burakova, và giam cô trong cùng khách sạn với Djokovic. Giới chức biên phòng đã bắt giữ Djokovic tại sân bay Melbourne khi anh đáp máy bay đến đó hôm 5 tháng 1 và thu hồi thị thực được cấp trên cơ sở miễn trừ trước quy định tiêm chủng COVID-19 ngặt nghèo của Úc. Quyết định ban đầu cho phép tay vợt người Serbia nhập cảnh đã làm nhiều người dân Úc phẫn nộ. Nước Úc có tỷ lệ tiêm chủng cho người trưởng thành là hơn 90% và đang vật lộn với đợt bùng phát virus corona tồi tệ nhất. Chính phủ Úc đã phản bác lại nhận xét của những người ủng hộ Djokovic ở Serbia, bao gồm cả gia đình anh, rằng anh ta trên thực tế là tù nhân. Anh ấy có thể tự do rời đi bất cứ lúc nào mà anh ấy muốn, và lực lượng biên phòng sẽ thực sự tạo điều kiện để anh ấy ra đi, Bộ trưởng Nội vụ Úc Karen Andrews nói với các phóng viên. Các luật sư của Djokovic đã giúp cho anh ta được chấp thuận về pháp lý để ở lại Úc cho đến khi có phiên tòa đầy đủ để anh chống lại quyết định trục xuất của chính phủ liên bang vào đầu tuần sau. Phiên xử sẽ tiết lộ thêm chi tiết về việc đặt cách cho Djokovic và tài liệu anh trình ra ở cửa khẩu để chứng minh. Djokovic không tiết lộ lý do được đặt cách và nhất định từ chối tiết lộ tình trạng chích ngừa trong khi công khai chỉ trích việc bắt buộc tiêm phòng. Úc không bắt buộc chích ngừa nhưng một số hoạt động yêu cầu phải có tiêm phòng COVID-19. Khi Djokovic bị cách ly qua ngày thứ hai ở khách sạn Park Tuần Toàn, nơi một số di dân Afghanistan bị bắt, bị giam trong nhiều tháng, cảnh ngộ của anh đã gặp phải phản ứng trái chiều từ các đối thủ trong làng quần vợt đỉnh cao. Cựu số 1 thế giới và là nhà vô địch Australian Open 2 lần Boris Becker nói rằng Djokovic, người mà ông đã huấn luyện, đã phạm sai lầm lớn trong lập trường chống vaccine. Đó là điều đe dọa những gì còn lại trong sự nghiệp của anh ấy và cơ hội anh ấy chứng tỏ là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại, Becker viết trên tờ Daily Mail. Tay vợt Tây Ban Nha Rafael Nadal nói với các phóng viên ở Melbourne rằng anh cảm thấy tiếc cho đối thủ của mình, nhưng đồng thời anh biết các điều kiện của phía Úc từ rất nhiều tháng trước. Tay vợt Úc Nick Kyrgios nói anh tin vào chích ngừa, nhưng cách đất nước chúng tôi xử lý tình huống của Novak là thực sự tồi tệ. Vợ của Djokovic, cô Juliana, đã đăng trên Instagram bức ảnh hai người ôm nhau trên bãi biển để đánh dấu lễ Giáng sinh và ghi rằng điều luật duy nhất mà tất cả chúng ta nên tôn trọng ở tất cả các nước là tình yêu và sự tôn trọng đối với một con người khác. Gia đình anh hôm 6 tháng 1 đã tổ chức một cuộc họp báo đầy cảm xúc tại nhà hàng của anh ở Belgrade trước khi biểu tình trước Quốc hội. Cha của anh nói rằng họ đang chà đạp Novak Djokovic để chà đạp Serbia. Djokovic được đặt cách vào Victoria mà không cần chích ngừa từ chính quyền bang này, vốn không có thẩm quyền cấp thị thực cho khách quốc tế. Trong khi lý do đặt cách không được công bố chính thức, tờ The Age đưa tin đó là vì Djokovic đã nhiễm COVID-19 trong 6 tháng qua.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.